Chương thứ tư, ngôi nhà được tạo dựng bằng những tư tưởng. Có những đồn lũy của Satan trên các quốc gia và các cộng đồng. Có những đồn lũy ảnh hưởng trên các hội thánh và các cá nhân. Bất cứ nơi nào có một đồn lũy thì ở đó có một lối suy nghĩ do ma quỷ dẫn dụ. Đặc biệt đó là một ngôi nhà được tạo dựng bằng những tư tưởng đã trở thành một nơi cư trú cho hoạt động của Satan. Một lời cảnh cáo trước khi giải cứu. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ. Nhưng kiếm không được, rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Sách Matthew, đoạn 12, câu 43-44. Mặc dù bản tính của tà ma theo định nghĩa là có tính thuộc linh và không có thể xác, nhưng nó vẫn tìm kiếm một nơi cư trú, một nhà để nó nghỉ ở tại đó. Chúa Giêsu đã bày tỏ rằng có một chiều kích của bản tánh nhân loại thực sự có thể tiếp đón một tà linh và cung cấp cho nó một hình thức nghỉ ngơi. Như vậy, chúng ta hãy phơi bày ra bản tánh của con người và cởi mở ra khía cạnh đó trong chúng ta, vốn có thể trở nên vật liệu xây dựng mà trong đó tà ma có thể cư ngụ. Trước hết, chúng ta phải nhận thức rằng một tà ma không thể cư ngụ trong linh của một Cơ Đốc nhân thực sự. Nhờ qua sự tái sanh, tâm linh con người trở thành nhà ở của Đức Thánh Linh. Thật vậy, vì Đức Thánh Linh đang cư ngụ ở trong chúng ta mà chúng ta có được sự phân biệt về các đường đi lối bước của kẻ thù. Khía cạnh bản tánh nhân loại có tính chất và cấu tạo giống như bản tánh kẻ ác là đời sống tư tưởng xác thịt, vốn là một chiều kích của linh hồn hay cá tính của con người. Duy trì ở trong những tư tưởng chưa được đóng đinh và những thái độ chưa được thánh hóa mà các tà linh giả dạng như các tư tưởng của chúng ta và ẩn nấp trong các thái độ của chúng ta đã tìm được lối vào trong đời sống chúng ta. Chúa Giêsu đã tiếp tục: khi tà ma trở về thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi đem về bầy quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Tuy nhiên, vào ngày chúng ta được cứu, một người khác mạnh hơn là Chúa Giêsu Christ đã tấn công, đã chiến thắng Satan và đã tước đoạt các vũ khí của nó. Những kinh nghiệm tái sanh của chúng ta có thể khác nhau nhiều trên bình diện tự nhiên, nhưng trong lĩnh vực tâm linh, một cuộc chiến tranh rất giống nhau đều được mỗi người chúng ta tiến hành và chiến thắng. Nếu chúng ta có thể nhìn thấu vào trong thế giới vô hình, chúng ta có thể chứng kiến Đức Thánh Linh đang hoạt động với các thiên sứ của Đức Chúa Trời để tiêu diệt tuyến phòng thủ đầu tiên của kẻ thù là khí giới của nó. Đích thực, khí giới đã bảo vệ ma quỷ và ngăn trở chúng ta khỏi sự cứu rỗi là gì? Khí giới mà ma quỷ nương dựa vào bao gồm chính những tư tưởng, thái độ và các ý kiến của chúng ta, vốn đồng lõa nhất trí với điều ác. Điều mà Chúa Giêsu đã mô tả như là khí giới thì sứ đồ Phao-lô liệt ra như là những đồn lũy. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 10, câu 1, câu 4. Điều quan trọng cần nhận thức là khi nói về các đồn lũy thì vị sứ đồ đang nói với hội thánh. Đừng dại dột cho rằng kinh nghiệm cứu rỗi của chúng ta đã loại bỏ tất cả những ý nghĩ và thái độ sai lầm, tức những đồn lũy, vốn vẫn còn gây ảnh hưởng đến những nhận thức và thái độ của chúng ta. Dần, những sự cũ đã qua đi và thực sự những sự mới đã đến. Nhưng cho đến khi chúng ta bước đi trong sự đầy dẫy của Đấng Christ, chúng ta đừng dội cho rằng tiến trình thay đổi đã qua rồi. Chúng ta sẽ nhận dạng thêm một số những đồng lũy này ở phần sau của chương này. Bây giờ chúng ta hãy nói rằng, trên bình diện cá nhân, nền tảng của sự chiến thắng liên tục trong cuộc chiến thuộc linh phát xuất từ việc chúng ta đầu phục Chúa một khi Ngài bày tỏ những đồng lũy này cho chúng ta, và chúng ta đồng ý với Ngài qua sự ăn năn để đạp đổ các đồng lũy đó. Điều quan trọng cần nhận thức khi chúng ta nói đến các đồng lũy là chúng ta không nói đến các tư tưởng bất chợt hoặc các tội lỗi không ngờ xảy ra. Trái lại, những đồng lũy ảnh hưởng chúng ta nhiều nhất là những điều ẩn giấu trong những lối suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta không nhận biết chúng, để thấy rõ chúng là những điều ác. Xin nhớ rằng, trong câu kinh thánh trước đây, Chúa Giêsu đã tiết lộ rằng các tà linh đang tìm kiếm nơi nghỉ. Ý nghĩa của sự nghỉ ngơi mà chúng đang tìm kiếm phát xuất từ chỗ hòa hợp với môi trường của chúng. Nói cách khác, khi đời sống tư tưởng của chúng ta hòa hợp, đồng lõa với sự vô tính, sự sợ hãi hoặc thói quen tội lỗi, thì kẻ thù có chỗ nghỉ ngơi. Điều có ý nghĩa là tiến trình giải cứu thường đưa người đó vào một thời kỳ tranh chấp và rối loạn nội tâm. Đây là một dấu hiệu tốt, báo hiệu về ý chí của cá nhân đó muốn được giải phóng. Chúng ta phải trông đợi một thời điểm mà ở đó chúng ta phải thực hành uy quyền của chúng ta trong Đấng Christ khi chúng ta chống trả ma quỷ. Phi-e-rơ nhất, đoạn 5 câu 9a. Phao-lô có nói về cuộc đấu tranh của hội thánh chống lại các chủ quyền và các thế lực. Sẽ có một thời kỳ chiến đấu liên quan đến tiến trình đạp đổ các đồng lũy. Vì bạn đang hủy bỏ hợp đồng với một kẻ thù đang muốn chiến đấu để duy trì sự hiện diện của nó trong đời sống của bạn. Bắt hết cái ý tưởng làm tôi tớ dân phục Đấng Christ. Trong khi làm những cơ đốc nhân, chúng ta có thể tìm thấy được nhiều an ủi, nhưng là một cơ đốc nhân vẫn chưa khiến cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Vẫn còn có nhiều đồng lũy trong chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy nhận dạng một số những đồng lũy thuộc linh này. Rất hiếm thấy một cơ đốc nhân nào mà không bị giới hạn bởi ít nhất là một trong những đồng lũy sau đây: vô tính, tình yêu thương nguội lạnh, sợ hãi, kiêu ngạo, không tha thứ, tham dục, tham lam hoặc bất cứ sự kết hợp nào của các đồng lũy trên, cũng như có thể có nhiều đồng lũy khác nữa. Bởi vì chúng ta hay tự biện hộ cho mình một cách nhanh chóng, nên thật khó để phân biệt các lĩnh vực bị áp bức trong đời sống chúng ta. Dù sao đây cũng là những tư tưởng của chúng ta, các thái độ của chúng ta, các nhận thức của chúng ta. Chúng ta biện minh và bảo vệ các tư tưởng của chúng ta y như mức độ sốt sắng chúng ta dùng để biện minh và bảo vệ chính cá nhân của chúng ta. Như có lời chép rằng, vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy. Châm ngôn, đoạn 23 câu 7. Nói cách khác, tính chất của con người chúng ta là ở trong đời sống tư tưởng của chúng ta. Vì vậy, trước khi thành đạt bất cứ sự giải cứu nào, chúng ta phải thành thật nhìn nhận và xưng ra nhu cầu của chúng ta. Chúng ta phải ngưng ngay sự giả bộ cho rằng mọi sự đều tốt cả. Chúng ta phải tự hạ mình xuống và tìm kiếm sự giúp đỡ. Thật vậy, như đã nói trước đây, đồng lũy trước tiên mà Đức Chúa Trời phải cắt bỏ đi là sự kiêu ngạo. Vì một người không sẵn sàng thừa nhận rằng mình cần được giải cứu thì người đó sẽ không bao giờ được giải cứu khỏi những đồng lũy. Để nhận biết điều gì là sai trái trong chúng ta phải nhận thức rõ tiêu chuẩn đứng đắn của Đức Chúa Trời. David trong cực đỉnh hạnh phúc của mình, Job trong hố đau thương của ông, cũng như tất cả chúng ta đang ở giữa, đều đã từng hỏi cùng một câu hỏi thật xa xưa: con người là gì? Tác giả thư Hebrew cũng đã đặt câu hỏi đó, nhưng rồi ông đã trả lời dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh. Chúng ta đang thấy người, tên người là Jesus. Hebrew đoạn 2 câu 9. Đức Chúa Giêsu Christ là kiểu mẫu về con người được tái tạo mà Đức Chúa Trời muốn làm tiêu biểu. Ephesos đoạn 4 câu 23-24. Ngài không chỉ là cứu Chúa của chúng ta, Ngài còn là đấng đăng ngự để đồng hóa chúng ta giống như hình ảnh của Ngài, là con đầu lòng của một gia đình nhiều con vinh hiển. Hebrew đoạn 2 câu 10. Roma đoạn 8 câu 28-29. Nhưng chúng ta cũng hãy nhận thức rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giống Chúa Giêsu. Khi chúng ta đầu phục Ngài, càng ngày càng tăng hơn. Khi chúng ta ở trong Ngài và lời Ngài ở trong chúng ta, thì Ngài sản sanh ra sự sống không chỉ giống như sự sống của Ngài, mà chính là sự sống của Ngài vậy. Chính mình Đấng Christ sống trong chúng ta làm trọn mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, tức là khiến con người thành những ảnh tượng Ngài. Chính điều sản sanh ra chúng ta khi có Chúa Giêsu hiện diện làm cho những khí giới của chúng ta nên mạnh mẽ, tăng quyền năng cho lời nói của chúng ta có uy quyền khi chúng ta đạp đổ các đồng lũy. Vì vậy, bạn phải học biết cách nhìn một cách khách quan vào bất cứ các tư tưởng hay thái độ nào mà không hòa hợp với sự giống như Chúa Giêsu và với các giáo huấn của Chúa Giêsu. Những tư tưởng đó phải được bắt phục và những thái độ sai lầm phải bị đóng đinh. Chúng ta phải dọn đường trong chúng ta cho sự hiện diện của Chúa. Chúng ta phải để cho sự cai trị của Ngài gia tăng, mở rộng cho đến khi chúng ta được đầm thắm trong Đức Thánh Linh của Ngài, để chúng ta không chỉ tin nơi Ngài mà chúng ta tin giống như Ngài. Tình yêu thương, các tư tưởng và những ước muốn Ngài tuôn chảy ra từ bên trong chúng ta. Cho nên, khi chúng ta tìm cách nhận dạng và phá hủy các đồng lũy của ma quỷ, tiền đồng thứ hai mà chúng ta phải loại trừ là đồng lũy với sự vô tính. Đây là âm mưu suy nghĩ cho rằng việc trở nên giống như Đấng Christ là không thể xảy ra, và âm mưu đó đã bắt làm con tin các sự tăng trưởng thuộc linh khác. Sự dối trá và những xiềng xích này mà nó đang đặt trên những tấm lòng của chúng ta phải được tước bỏ hết khỏi đời sống của chúng ta. Theo đây, bạn hãy dành ít thời giờ và bắt đầu cầu nguyện trong tâm linh của bạn. Hãy để Đức Thánh Linh dấy lên và tràn ngập lòng bạn. Nếu bạn đang chịu khổ từ đồng lũy, nói rằng bạn sẽ không bao giờ giống như Đấng Christ, thì đồng lũy đó có thể bắt đầu bị triệt hạ ngay giờ này. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con đầu phục Ngài. Theo như lời Chúa dạy, con tuyên bố rằng nhờ quyền năng Ngài vốn có thể bắt phục mọi sự cho chính mình Ngài, những khi dấu chiến tranh của con thật là mạnh mẽ để san bằng các đồng lũy. Con xin ăn năn vì sử dụng sự lừa dối cho rằng tôi sẽ không bao giờ trở nên giống như Chúa Giêsu được, để làm một cớ biện minh cho tội lỗi và thỏa hiệp các niềm tin của con. Nhưng nhân Chúa Giêsu, con từ bỏ bản tánh cũ tội lỗi hư hỏng của con, và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời cùng quyền năng của Thánh Linh Ngài, con đạp đổ đồng lũy vô tính đang hiện diện trong tâm trí con. Vì sự hy sinh trọn vẹn của Chúa Giêsu Christ, con đang là một tân tạo vật, một người dựng nên mới. Con tin rằng con sẽ đi từ vinh hiển tới vinh hiển và được sự tiếp tục biến hóa thành hình ảnh của Đấng Christ khi con bước đi với Đức Chúa Trời. Amen. Đánh hạ đồng lũy của sự thất bại. Chúng ta hãy xem thử những đồng lũy khác có thể có trong đời sống bạn và tìm xem nguồn gốc của chúng, và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cắt bỏ các đồng lũy đó. Trước hết, hãy nhớ rằng một đồng lũy là một ngôi nhà được tạo dựng bằng những tư tưởng. Vì vậy, về loại chiến trận này, Phao-lô đã giải thích rằng sự thành công của chúng ta được căn cứ trên việc bắt hết các ý tưởng làm tôi dân phục Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 10 câu 5. Vì mục đích của chúng ta là để cho Thánh Linh của Đấng Christ được toàn quyền tự do đi vào linh hồn chúng ta, nên chúng ta phải bắt hết các ý tưởng của chúng ta và khiến chúng trở thành những nô lệ của Đấng Christ. Để đối phó với đồng lũy của sự thất bại, chúng ta phải khiến sự ăn năn trở thành một lối sống hàng ngày của chúng ta. Cũng hãy nhớ trong trí rằng sự ăn năn có nghĩa là thay đổi, chứ không phải chỉ là hối tiếc. Lối suy nghĩ của chúng ta phải được thay đổi. Có những bầy súc vật của những tư tưởng sai lầm đang băng qua tâm trí chúng ta, gặm nhấm trên đống rơm cỏ luôn luôn có sẵn cùng gốc rễ của sự vô tính và sự thất bại. Những dòng tư tưởng như tôi lúc nào cũng thất bại, tôi chỉ là một tội nhân, hoặc là tôi đã cố gắng bước đi trong Thánh Linh nhưng không được. Những tư tưởng đó thường hội tụ lại và thành hình những bức tường, nền móng và trần nhà, tức là những vật liệu xây dựng tạo nên đồng lũy của sự thất bại. Để bảo đảm đắc thắng, bạn phải bắt phục những tư tưởng sai lầm này. Hãy bắt phục cái tư tưởng tôi là một người thất bại. Hãy ăn năn về điều đó. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn về sự vô tính của bạn. Hãy để tâm trí của bạn được đổi mới nhờ lời Chúa vốn phán rằng tôi làm được mọi sự nhờ Chúa thêm sức cho tôi. Cho dù bạn đã thất bại và có lẽ sẽ thất bại nữa trong tương lai, bây giờ vì Đức Chúa Trời đang ở trong đời sống bạn nên bạn có thể tuyên bố một cách tin chắc rằng dầu tôi thất bại, nhưng sự đầy dẫy của tôi đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ tôi. Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ là Đấng thêm sức cho tôi. Hãy bắt phục tư tưởng cho rằng tôi chỉ là một tội nhân. Hãy thay thế tư tưởng đó với lời xưng nhận bằng đức tin của bạn rằng mặc dầu tôi đã là một tội nhân, nhưng bây giờ tôi đang là người con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Và dầu thỉnh thoảng tôi vẫn còn phạm tội, thì quyết Chúa Giêsu Christ vẫn tẩy sạch mọi điều không công bình của tôi. Dân nhất đoạn 1 câu 9. Nhờ cuốn huyết báo, sự hy sinh của Đấng Christ khiến mỗi người chúng ta trở nên thanh sạch như chính mình Ngài. Bạn đang đạp đổ đồn lũy của sự thất bại đã từng áp bức bạn, và bạn đang bắt đầu thay thế nó bằng chiến lý tinh kính của đức tin, vốn được gây dựng trên lời của Đức Chúa Trời. Với việc phơi bày đồn lũy cũ và lối suy nghĩ của chủ nghĩa thất bại bị san bằng, bạn đang phá hủy đồn lũy của sự thất bại trong đời sống của bạn. Khi bạn tiếp tục được đổi mới trong tâm linh của tâm trí bạn nhờ lời của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ bắt đầu bước đi trong quyền năng to lớn và sự bình an. Bạn sẽ bước vào chiến lý tinh kính của đức tin. Bạn hãy lập thật vững thái độ của bạn, cho rằng mục đích sự cứu rỗi của bạn là bạn sẽ được đồng hóa trở nên giống như Đấng Christ. Kinh Thánh chép: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Roma đoạn 8 câu 29. Chính Chúa là Đấng chinh phục ma quỷ và giải phóng lòng bạn trong sự cứu rỗi, vẫn còn đang hành động để làm mới lại tâm trí của bạn. Sự thật, Ngài là đất hứa của chúng ta, và chúng ta cũng thực sự là đất hứa của chính mình Ngài. Những tên khổng lồ trong lòng chúng ta, dầu đã từng đứng vững và đã làm chúng ta nao núng, sẽ không thể nào đứng vững trước mặt Ngài được. Ngài là tướng Giô-suê vĩnh cửu, Đấng Thánh không hề chiến bại. Chừng nào chúng ta nhận biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta là một sự biến đổi liên tục, và chúng ta đang thay đổi từ vinh hiển qua vinh hiển trong hình bóng của Đấng Christ, chúng ta không nên nản lòng trước những đồng lũy chúng ta khám phá ra, cũng như những sự thoái bộ nhất thời làm chúng ta bất lực. Khi chúng ta nhìn thấy nhu cầu của mình, chúng ta vui mừng biết rằng đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi một tên khổng lồ khác được loại trừ nó thôi. Phá hủy đồng lũy của sự sợ hãi. Một đồn lũy khác đang áp bức người ta là sự sợ hãi. Kinh nghiệm của bạn cho bạn biết rằng nếu bạn thử làm một việc gì mới mẻ, nhất là trước mặt đám đông, thì bạn có thể bị cười nhạo hoặc chống bán. Để chống lại điều này, một loạt các phản ứng nảy ra trong tâm trí của bạn. Bạn thối lui trong khi bạn đang phải tiến tới. Bạn yên lặng trong khi bạn đáng lẽ phải lên tiếng. Sự yên lặng, sợ hãi và rút lui vào chính mình bạn như thế đó đã trở thành một ngôi nhà tư tưởng, và ở đó linh của sự sợ hãi đã tìm được chỗ trú. Đức Chúa Trời không muốn bạn bị nô lệ. Vì thế chúng ta hãy nhìn xem một số các tư tưởng và kinh nghiệm có thể đã thành hình nên cơ cấu cho đồng lũy của ma quỷ này. Có lẽ lúc còn nhỏ, khi bạn cố gắng làm điều gì mới thì phản ứng của gia đình hoặc là bè bạn là chế giễu. Những lời nói thiếu suy nghĩ của họ đã đâm sâu vào lòng bạn đến nỗi để tránh khỏi sự đau đớn, bạn đã vô tình giữ vị trí chùng lại hay rút lui. Từ đó bạn không chịu đặt mình vào những tình thế có thể bị người khác phê phán. Có lẽ bạn đã không còn nhớ đến những biến cố đó nữa, nhưng bạn đã không ngừng chùng bước mãi cho đến ngày nay. Hãy nhớ Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng Đức Chúa Cha sẽ tha thứ cho chúng ta như chúng ta tha thứ cho những kẻ khác. Dù điều này có vẻ bất công, nhưng phản ứng của bạn đối với điều làm bạn thương tổn theo ý Chúa cũng chẳng khác những hành động của những kẻ đã làm thương tổn bạn. Thật ra phản ứng của bạn đã thực sự trở thành một phần bản tánh của bạn. Bạn có thể được giải cứu khỏi sự áp bức đó trên linh hồn của bạn bằng cách phóng thích và tha thứ cho những người làm thương tổn bạn. Tùy theo mức độ mà bạn thực sự để cho việc ấy qua đi và tha thứ cho kẻ khác đã xúc phạm bạn, thì cũng cùng mức độ ấy Đức Chúa Trời sẽ khôi phục linh hồn của bạn thành một thái độ quân bình và lành mạnh đối với người khác. Khi bạn tăng trưởng trong tiến trình tha thứ này, bạn sẽ lớn lên trong tình yêu thương và, như Kinh Thánh nói, quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Giăng nhất đoạn 4 câu 18. Đồn lũy của sự sợ hãi sẽ được thay thế bằng chiến lũy của sự yêu thương. Bạn hãy luôn luôn nhớ rằng sự chiến thắng bắt đầu với danh Chúa Giê-xu trên môi miệng chúng ta, nhưng sự chiến thắng đó sẽ không được hoàn thành cho đến khi bản tánh của Chúa Giê-xu đã ở trong lòng chúng ta. Có ngôi nhà quét sạch và sửa soạn tử tế cũng vẫn chưa đủ. Đời sống tư tưởng của bạn phải được chiếm hữu bởi thân vị của Đấng Christ. Nhưng khi bạn kiên trì đầu phục chính mình bạn cho Đấng Christ, Ngài sẽ cắt bỏ khí giới của Satan khỏi tâm trí của bạn.
Ngài sẽ bày tỏ cho bạn biết điều gì cần đạp đổ. Bạn sẽ thấy những khí giới chiến tranh của bạn là mạnh mẽ, đến độ sẽ san bằng các đồng.